Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 5 dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hội Ngàn Sao, chùa Cam Lộ, Sông Hà, trong khóa tu mùa xuân và học tiếp kinh Chiếc Lưới Ái Ân. Trong thiền đường mình có thể có một cái đồng hồ và cái đồng hồ đó nó có thể phát ra cái tiếng tích tắc của mỗi giây. Và trong khi ngồi thiền mình có thể thở theo cái nhịp của đồng hồ. Thầy đã không có sử dụng đồng hồ mấy mươi năm rồi, nhưng mà từ ngày xem Pháp Triển với thầy chế tác ra cái đồng hồ It's Now đó, thì thầy sử dụng lại. Và không hẳn là để coi giờ, tại vì mình biết giờ rồi, It's Now mà, đâu cần coi nữa. Nhưng mà thầy sử dụng cái đồng hồ này để thầy thở, để cái lỗ tai có cái nón về nó đánh nhịp rất là đều và mình có thể nương theo cái tiếng đó. Mình không có cần để nhiều tâm vào cái đó, chỉ đôi chừng 2% cái tâm của mình để vào cái tiếng thôi là đủ rồi, còn 98% của cái tâm đó mình để quán chiếu chuyện khác. Mà hai cái đủ để cho mình thực tập rồi. Thì nếu mà quý vị thực tập theo cái nhịp của đồng hồ thì bắt đầu có thể là mình thực tập theo cái nhịp mà 2-3, tức là khi mà thở vào á thì là 2 giây, thở ra thì 3 giây. Thường là hơi thở ra nó dài hơn hơi thở vào. Và sau đó không có lâu thì nó sẽ trở thành ra 3 năm. Nghe tiếng không? Nghe không? Khi mà mình đi á thì mình có thể đi 2 bước khi mình thở vào và 3 bước khi mình đi thở ra. Bắt đầu là như vậy. Và mình cũng có thể để tâm mình vào dưới bàn chân. Để cái tâm mình dưới bàn chân. Đi cho chấm đất. Đi cho chấm đất. Mà khi mình để cái tâm vào dưới bàn chân thì mình cái bước chân mình nó vững. Mình cũng bay bổng lên trên trời. Mình có bay bổng trong cái vòm trời của sự suy tưởng. Đi chấm đất, đi trên mặt đất. 1, 2 là nó thở vào. 1, 2, 3. Thì trong khi ngồi thiền cũng vậy, hoặc trong khi mình nằm nghỉ cũng vậy, mình theo dõi cái nhịp 2-3 một hồi á, thì nó có nhu yếu muốn thở sâu hơn, tự nhiên thôi. Và nó có thể trở thành ra 3 năm. Mà mình muốn giúp á, thì mình nên thêm 2 3 2 3 2 3, rồi mình để 2 4 2 4 2 4, rồi một lát nữa mình để 2 5 2 5 2 5, thì tự nhiên cái hơi thở vào nó đòi mình phải thêm một cái nữa. Khi mình làm 2 năm á, thì hơi thở vào cái phổi của mình nó đòi mình phải thêm một dây cho hơi thở vào nữa, thành ra 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm, và rất là khỏe. Mình không cần phải cố gắng gì hết, mình thở sao mà vẫn thấy khỏe, vẫn thấy thích thú thì được, còn nếu mà cố gắng mệt nhọc thì nó sai. Nên bắt đầu là 2 3 2 3 2 3, một hồi 2 4 2 4 2 4, rồi 2 5 2 5 2 5, tự nhiên nó đòi 3 5 3 5 3 5 3 5. Chỉ cần mấy phút sau thôi nó đã thay đổi như vậy, tức là cái khả năng thở của cái phổi mình nó gia tăng. Và 3 năm một hồi á, thì là mình thử cho nó 3 6 3 6 3 6 3 7, thì nó trở thành ra 4 6 tức là 4 giây cho hơi thở vào và 6 giây cho hơi thở ra. Thì khi mình đi thiền hành á, mình cũng có thể đi như vậy, 4 bước cho hơi thở vào, 4 bước, 6 bước cho hơi thở ra. Lúc đó là khỏe lắm rồi. Và mình thưởng thức từng bước chân, mình thưởng thức từng hơi thở, nó cũng ngon, giống hệt như là mình ăn ice cream mà. Không có thua đâu. Rất là ngon, nhất là khi mà mình thực tập ở ngoài, không khí rất là trong lành. 3 5 3 5 3 5 3 6 3 6 4 6 4 6 4 6 là cái nhịp rất là hay, và người nào cũng có thể đạt tới được cái đó. 4 6 rất là dễ dàng. Chứ đừng có hấp tấp, cứ thưởng thức cái 4 6 đi. Rồi quý vị sẽ khám phá ra rằng là hai cái lá phổi của mình nó có khả năng làm việc giỏi hơn nhiều lắm. Và từ từ nó thành ra 5 8, 5 giây cho hơi thở vào và 8 giây cho hơi thở ra. Và không có cố gắng gì hết, nó rất là thoải mái. Mình trong khi mình bước đi thở vào, bước đi 5 bước, và khi mình thở ra mình đưa bước đi 8 bước, không có cố gắng gì hết, rất là hạnh phúc. Và không phải là tâm tư mình để hết vào cái con số đâu, mình chỉ để một chút tâm vào con số thôi, rồi tự nhiên nó tự đếm lấy, mình khỏi đếm, mình đếm rất là đúng. Rồi mình có để tâm vào những cái màu nhiệm của sự sống, như là cây xanh, trời xanh mây trắng, tiếng gió, nhất là trong cái mùa xuân này rất là màu nhiệm. 5 8 5 8 5 8, khi mình nằm võng mình cũng có thể thực tập được như vậy. Nằm võng là một cái loại thiền gọi là thiền võng, hammock meditation, thầy rất là thích. Mai mốt thì sang Đức thầy sẽ đem theo cái võng. 5 8 á, rồi từ từ mình sẽ tới 69. Và nên nhớ rằng khi mà mình làm 6, mình thở vào 6 giây đều hạnh phúc hết, không có cố gắng một chút nào. Nếu mà có cố gắng là nó hơi premature. Tức là tới thứ 6 thì mình thấy vừa đủ, mình thấy rất là khỏe. Để đến khi mình thở ra thì mình thở 9 cái rất là khỏe. Và một hồi rồi á, thì mình thêm một cái nữa là thay vì 69 mình làm 60. 60. Rất là dễ, mà có thể là dễ chịu hơn nữa. 60 hay 61. Và cuối cùng, và không phải cuối cùng, và tiếp đó thì mình tới cái chỗ 8-12. Có thể là từ 69 mình để mình tới 8-11. Hay là 7-11 hay là 7-10. 8-12. Và khi mà mình rất là hạnh phúc với 8-12 thì mình cứ ở với 8-12. 8 giây cho hơi thở vào, 12 giây cho hơi thở ra. Cái phổi mình bây giờ làm việc khá đó. Cái số lượng dưỡng khí, cái lượng dưỡng khí mình đưa vào nhiều hơn, và cái lượng thanh khí mình đưa ra cũng nhiều hơn. Nó rất là tốt cho sức khỏe của mình. Nó làm cho mình máu mình nó đỏ tươi thêm. 8-12. Và mình có thể đi tới 10-15 rất là dễ dàng. Chỉ sau được chừng 10 phút sau là mình có thể đi từ 2-3 tới 10-15. Nhất là trong cái tư thế mình nằm trên cỏ hay là nằm trên võng. Nếu có cái đồng hồ để vào lỗ tai đó, thì nó đánh nhịp cho mình thở rất là dễ. Bằng ngủ của thầy nó có cái đồng hồ nó tích tắc, thành ra bữa tối khi mà nằm ngủ á thì thầy cứ nương vào tiếng đồng hồ để thở, và cứ như vậy mà đi vào giấc ngủ thôi, không có suy nghĩ. Trong khi mình thở mình không có suy nghĩ, không có suy nghĩ là ngày mai mình sẽ làm cái gì, hoàn toàn no thinking at all. Thành ra cái đồng hồ nó cũng có giúp, technology kỹ thuật cũng có thể giúp. Mười mấy năm là cái chuyện ai cũng có thể làm được, chứ không phải là chỉ những nhà yogi mới làm được. Nếu mình thực tập thì người nào cũng có thể làm 10-15 dễ dàng. Và thầy có khi thầy đã làm được 15-20. Và khi nào mình hứng chí lắm thì mình mới làm 15-20. Và mình thấy rằng cái phổi mình nó có cái khả năng rất là lớn. Trong đời sống hàng ngày mình sử dụng lá phổi của mình sơ sơ. Mình không có sử dụng được hết cái khả năng của cái phổi, rất là uổng. Mình là nhà giàu mà không biết xài tiền. Để tiền ở đó thôi, không biết xài. Nó vậy đó. Giống như vườn rau mình có rất nhiều rau ngon, mà không có chịu, cứ chỉ ăn mì gói mà không có bỏ rau vô đó. Chỉ ăn mì của Tú Yên, không có chịu ăn mì của Giáng Kiều. Nếu trong thượng đường có cái đồng hồ mà nó đắc nhịp mà mọi người đều nghe thì cái đó thầy nghĩ cũng không có làm hại gì đến cái, không có làm ồn. Và nếu không thì là mình sử dụng một cái đồng hồ riêng mình làm, mình để mình thở. Và mình sẽ thấy rằng cái phổi mình nó càng ngày càng mạnh, cái phổi mình nó làm việc được nhiều mà nó khỏe hơn. Mình không có ép nó, không có ép nó thích thú và nó khỏe mạnh hơn. Trong khi mà ngồi thiền á, mà mình nếu mà mình thở, mình hạnh phúc, mình thấy khỏe như vậy thì cái chuyện buồn ngủ nó sẽ không có xảy ra. Và khi mà mình khỏe như vậy rồi thì mình quán chiếu những cái vấn đề của mình, của thế gian, nó rất là dễ dàng, nó có nhiều định. Cái hạnh phúc của mình đó, nó từ ở trong tâm của mình nó đi ra. Mà ai có thực tập là biết cái điều đó. Nhiều người cứ nghĩ rằng cái hạnh phúc là do những cái điều kiện ở bên ngoài. Hoặc mình có được cái này, hoặc mình có được cái kia. Mình có sự may mắn này, mình có sự may mắn kia. Mình không có những cái tai nạn này, mình không có những tai nạn kia. Và cái hạnh phúc đối với họ là có sự may mắn và không có sự tai nạn. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì cái may mắn đó chưa hẳn đã là may mắn. Cái tai nạn đó chưa hẳn đã là tai nạn. Mình nhìn cho kỹ thì thấy như vậy. Đôi khi những cái mình gọi là tai nạn là những cái nó giúp mình lớn lên rất là mau. Và có cái thấy, có cái hiểu, có cái thương sâu sắc hơn. Thì cái đó không phải là sự rủi ro. Không phải là tai nạn mà là một cái điều kiện, một cái may mắn cho mình. Mình nhớ cái câu chuyện của Tái Ông, Tái Ông Bất Ngờ. Thành ra giả dụ mà mình không có hạnh phúc á, I'm not happy, thì mình phải xét lại. Mình nghĩ rằng là tôi đang không có hạnh phúc, I'm not happy, thì mình phải xét lại. Cái đó là một cái thấy thôi. Có thể không phải là sự thật. Mình không hạnh phúc là tại vì mình, chứ không phải tại vì hoàn cảnh, tại vì người kia. Nếu mình có tu thì mình có thể chấp nhận được cái hoàn cảnh như vậy, cái sự vật như vậy, và mình có thể có hạnh phúc trong cái hoàn cảnh đó. Nói như vậy không có nghĩa là mình thụ động, mình không có cố gắng làm cái gì để thay thế, để đi tới. Mình vẫn làm, mình vẫn thiết kế cho tương lai, mình vẫn lo chuyện này chuyện kia, nhưng mà không hẳn là phải có cái đó mới hạnh phúc. Không có cái đó thì rất là tốt, mà không có cái đó thì mình vẫn hạnh phúc như thường. Phải thách thức mình như vậy. Ví dụ như mình đang đợi một cái chiếu kháng để xuất ngoại. Mình muốn qua bên đó để học thêm, để tu với thăng thăng. Nhưng mà mình không có nghĩ rằng chỉ có khi nào có cái thị thực đó, có cái chiếu kháng đó, rồi qua bên đó rồi mới hạnh phúc. Không, có thể là sự việc nó ngược lại. Có thể mình chờ đợi quá chừng qua bên đó thất vọng. Trời ơi, sao mình ngu quá, đang an lành bên này, bên kia chạy sang bên này làm gì cho khổ. Đó. Thành ra mình cứ chạy quanh. Hỡi người đang đi vòng quanh, anh đi như thế để làm gì? Thành Thành ra khi mà mình nạp đơn xin một cái thị thực, xin chiếu kháng, thì mình nói rằng nếu có thì mình đi, nếu không có thì cũng được, không đi cũng được. Mình hạnh phúc ngay trong cái trường hợp này, và mình tìm ngay cái hạnh phúc trong những cái điều kiện mình đang có. Tại vì Bụt có dạy là nó có đủ những điều kiện để hạnh phúc rồi, tại vì anh không có nhận diện nó thôi, anh đi tìm những điều kiện hạnh phúc mới. Cho nên cái sự thật á, mà thầy chứng nghiệm á, là cái hạnh phúc nó từ trong tâm đi ra, chứ không phải là ở ngoài. Phải thấy được cái điều đó. Và đối với người tu á, thì cái hạnh phúc là nằm ở cái chỗ niềm tin của mình. Mình có được niềm tin, có được con đường. Rồi có niềm tin rồi, mình lại có cái nguyện. Mình muốn làm cái gì đó để cho cuộc đời bớt khổ. Có cái nguyện, tức là có cái năng lượng, đức địa tạng là biểu hiện, biểu trưng cho nguyện, đại nguyện địa tạng. Mà có cái nguyện ở trong con người thì đời mình nó có cái ý nghĩa. Phải có một cái sự thích thú nào đó. Có một sự thích thú nào đó. Và cái sự thích thú đó nó sẽ được biểu hiện bằng hành động trong đời sống hàng ngày. Cái đó gọi là hành. Tín, nguyện và hành. Và trong mỗi ngày mà mình làm được những cái điều để có thể thỏa mãn cái nguyện của mình, thì nó đem tới hạnh phúc rất là nhiều. Xây dựng tăng thân, xây dựng tình vấn đề, giúp cho người này, giúp cho người kia, là cái chuyện mình có thể làm được trong đời sống hàng ngày, và làm ngày hôm nay, chứ không phải là đợi tới ngày mai mới làm. Tại ngày hôm nay mình có khả năng làm được cái đó, mình có thể suy nghĩ như vậy, mà suy nghĩ như vậy nó đem tới nhiều hạnh phúc. Suy nghĩ như vậy có nghĩa là chánh tư duy, suy nghĩ với tình thương, với sự hiểu biết, với sự chấp nhận, mà không phải suy nghĩ với cái sự bực bội, trách móc. Thì ngay cái chuyện suy nghĩ thôi đã đem tới hạnh phúc rồi. Rồi mình nói năng, mình nói cái gì đó cho nó có từ bi, mình nói cái gì đó cho nó có vẻ hiểu biết. Và khi mình nói được một cái thì trong lòng mình khỏe, mình rất là hãnh diện, là mình đã nói được câu đó, mình đã viết được câu đó. Viết cái thơ hay nói câu điện thoại, diễn bày được cái hiểu, cái thương, cái chấp nhận của mình, nó đem lại cho mình rất nhiều hạnh phúc. Và cố nhiên nó cũng đem lại cho người kia hạnh phúc. Mà chuyện đó đâu phải là ngày mai mới làm được, năm nay mới làm được. Và làm thân khẩu rồi bây giờ ý khẩu rồi bây giờ thân, thì mình làm cái gì đó, nấu cơm cho chúng, cắt cỏ cho chúng, lặt rau cho chúng, hướng dẫn một số em, giải tỏa những khó khăn cho một số em. Tất cả những điều đó là điều mình có thể làm ngày hôm nay. Tại mình có tín, tại mình có nguyện, cho nên mình phải bộc lộ nó bằng hành. Tại hành động như vậy, nó đem lại rất là nhiều hạnh phúc. Thì phải tìm hạnh phúc ngay trong ngày hôm nay. Đừng có ngồi đó để chờ đợi ngày hôm mai, ngày mai. Người anh hùng không phải là ôm cái bom rồi nhảy vào cảm tử Ngài Anh Hùng đó, tức là người làm được những cái chuyện đó ngày hôm nay. Nếu có mình, nếu mình có cái lỡ lầm vùng dài thì mình phải dùng cái tín, cái nguyện và cái hạnh của mình để mà chuyển hóa ngay ngày hôm nay. Ai mà không có những cái dại dột, những cái lầm lỡ. Nhưng mà người tu là phải thấy rằng cái lầm lỡ đó nó không có lợi lạc cho cái lý tưởng của mình, cho đời tu của mình. Cho nên mình phải thức tỉnh và mình phải muốn chấm dứt. Mình lên với thầy để phát lộ mà con đã làm chuyện không có đáng làm. Và thầy chấp nhận cho mình. Thầy chấp nhận cho mình là tại vì thầy tin vào mình, tin vào cái khả năng làm mới của mình. Và cái niềm tin đó rất là đẹp. Cái tình thầy trò nó còn là tại vì thầy còn tin ở đệ tử và đệ tử còn tin ở thầy. Khi mà đệ tử không còn tin thầy nữa và thầy không còn tin đệ tử nữa thì làm sao mà có hạnh phúc được. Cho nên khi mà mình lên phát lộ với thầy và thầy chứng minh cho, tức là thầy tin rằng mình có thể làm được, và cái niềm tin đó nó làm cho mình có hạnh phúc và làm cho thầy có hạnh phúc. Còn nếu mình không có giữ cái nguyện của mình, thực hiện cái hành của mình, thì cái niềm tin đó nó sẽ tan biến. Mà niềm tin đó nó bị soi mòn thì nó làm cho mình mất hạnh phúc, nó làm cho thầy mất hạnh phúc. Tại mình đã hứa với thầy như vậy, mình sẽ chuyển hóa, mình sẽ không có làm như vậy nữa, mà mình không có tôn trọng cái lời hứa đó thì cái niềm tin đó nó bị soi mòn nơi chính bản thân của mình và nơi thầy. Và vì vậy cho nên cái tình thầy trò nó sẽ không có vững chãi như ngày xưa. Cho nên mình làm thế nào để cho cái niềm tin đó nó đừng có đổ vỡ. Nếu đổ vỡ thì mình đánh mất lý tưởng. Tại cái sự liên hệ giữa mình với thầy là ở chỗ là hai thầy trò cùng đi một hướng, có nhau. Và mình có một cái cam kết với nhau. Là mình chỉ đi về hướng đó thôi. Và chừng nào hai thầy trò còn đi, còn cùng đi vào một hướng, thì chừng đó hạnh phúc vẫn còn. Tại vì niềm tin vẫn còn. Còn nếu mình không có cam kết cái lời hứa, mà sau khi mình phát lộ thì nó có sự đổ vỡ. Và mình biết rằng cái sự đổ vỡ đó nó xảy ra trong tâm của mình trước, và mình không có hạnh phúc. Cái đó nó thuộc về tín, thuộc về niềm tin. Joseph Aimé đã có làm mấy bài hát rất là ngắn, ví dụ như cái bài trước khi ăn thì thay vì đọc 5 lời quán nguyện thì hát một bài. Cái trường này mình có thể thực tập được ở trong phạm vi gia đình của mình, rất là dễ thương. This food is the gift universe. The earth, the sky, and loving work. Đây là cái bài của mình phải không? Let us enjoy thankfully. And vow to offer understanding and love. For all being, to all being. Nếu mà mình muốn hát tiếng Pháp á, thì hát bài này Supa Dantama et le corps du cosmos. Terre et soleil, pluie et nuages, mời thầy cô chân không lên tập trên đại chúng hát trước khi thầy dạy kinh chiếc lưới ái ân. Pluie et nuages sont venus ensemble. Pour bien te nourrir. Lâu lâu thay vì đọc năm lời quán nguyện mình hát cho vui cho rồi. Tại chúng hát theo sư cô chân không.
Cosmos, but the song I learned is called Cosmos. This food is the gift of the whole universe. Please, this food is the gift of the whole universe, the earth, the sky, and loving work. This food is the gift of the whole universe, the earth, the sky, and loving work. Do it again. This food is the gift of the whole universe, the earth, the sky, and loving work. Let's enjoy thankfully and vow to offer. Let's enjoy thankfully and vow to offer understanding and love to all beings. Understanding and love to all beings. This food is the gift of the whole universe, the earth, the sky, and loving work. Let's enjoy thankfully and vow to offer understanding and love to all beings. Ce pain dans ta main est le corps du cosmos. Cependant ta main est le cœur du cosmos. De nouveau. Cependant ta main est le cœur du cosmos. Terre et soleil, pluie et nuages. Terre et soleil, pluie et nuages sont venus ensemble pour bien te nourrir. Sont venus ensemble pour bien te nourrir. Ce pain dans ta main est le cœur du cosmos. De nouveau. Ce pain dans ta main est le cœur du cosmos. Terre et soleil, pluie et nuages sont venus ensemble pour bien te nourrir. Terre et soleil, pluie et nuages sont venus ensemble pour bien te nourrir.
Hát lại, hát thêm một vài lần nữa cho nó nhớ.
Ce pain dans ta main est le cœur du cosmos. Terre et soleil, pluie et nuages sont venus ensemble pour bien te nourrir. On ne regarde pas dans le tableau, on chante. Ce pain dans ta main est le cœur du cosmos. Terre et soleil, pluie et nuages sont venus ensemble pour bien te nourrir. This food is the gift of the whole universe, the earth, the sky, and loving woman. Let's enjoy thankfully and vow to offer understanding and love to all beings. You don't look at the board, you sing. This food is the gift of the whole universe, the earth, the sky, and loving working. Let's enjoy thankfully and vow to offer understanding and love to all beings. Ce pain dans ta main est le cœur du cosmos. Terre et soleil, pluie et nuages sont venus ensemble pour bien te nourrir.
Thank you, Siku Jing Kong. Bài kệ thứ 24, nhược giác nhất thiết pháp, bất năng bất trước chư pháp, nhất thiết ái ý giải, thì vi thông thánh ý. Nếu giác ngộ được bản tính của tất cả các pháp, if you get enlightened on the nature of all things, năng bất trước chư pháp, và có khả năng không có dính vào các pháp, and be free from them. Bất trước là không bị kẹt vào. Sở dĩ mình bị kẹt vào nó là tại mình chưa hiểu nó, chưa thấy được cái chân tướng của nó. Nếu hiểu được cái chân tướng của nó thì mình không có kẹt vào nó. Hết sức là đơn sơ. Nó trở thành cái bẫy hay là nhà tù hay không là do mình có thấy được nó hay là không. Thành ra đây thấy rất rõ rằng là cái sự giải phóng này, cái sự cứu chuộc này, nó không phải là do một cái ân huệ của vị thần linh đưa tới, mà là do cái trí tuệ của mình. Giác, tức là enlightenment, là trí tuệ, là sự tỉnh thức. Nếu thấy được cái chân tướng của cái đối tượng đó, thì mình sẽ không có bị nô lệ cho nó. Mình không có bị trở thành ra một cái nạn nhân của nó. Nó không có thể nào trở thành tù ngục của mình, cho mình. Nếu thấy được, nếu giác ngộ được, giác ngộ đây tức là thấy được cái bản chất của tất cả các pháp, thì sẽ có khả năng không bị dính vào những pháp ấy. Và như vậy thì nhất thiết ái ý dạy, ái ý tức là cái dục ý đó, tức là cái tâm ái dục của mình. Ái ý tức là dục ý, cái tâm ham muốn bị nó đớp hồn đó, gọi là ái ý. Thì tất cả những cái dục ý đều được cởi bỏ. Cởi bỏ giải tức là nó cởi ra. Chữ giải này nó có thể có nghĩa là hiểu, nhưng mà ở đây nó có nghĩa là thoát ra, cởi trói. Cái dục ý, cái ái ý là một cái sợi dây khăng khăng mình buộc lấy mình vào trong, lại mang lấy một chữ tình khăng khăng mình buộc lấy mình vào trong. Thì giải này tức là cởi trói, cởi trói. Và cái sợi dây trói đó là cái dục ý, là cái ái ý. Thì vi thông thánh lý, như vậy nghĩa là anh đã hiểu được cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Thánh đây tức là Đức Thế Tôn, bậc thánh nhân. Thánh ý. Thông tức là thông hiểu được. Rảnh ra. Thấy và hiểu được tự tánh các pháp, không còn bị vướng vào một pháp nào, biết cách gỡ ra được mọi sợi dây ái dục trong tâm ý, như thế là đã nắm được ý chỉ của Bụt. Bài kệ thứ 25. Chúng thí chữ thí này có khi đọc là chữ thi. Thi có nghĩa là làm, như là thi hành. Như thí có nghĩa là hiến tặng. Ở đây mình đọc là chữ thí. Ở trong chúng mình có pháp thi. Hay là pháp thí cũng được. Pháp thi tức là làm theo chánh pháp, thực thi theo chánh pháp, hoặc là hiến tặng chánh pháp cũng được. Chúng thí kinh thí thắng, là trong tất cả các loại hiến tặng thì hiến tặng kinh là tốt hơn hết, quý hơn hết. Nghĩa là mình in kinh mình tặng người ta, nhưng chữ kinh này không có nghĩa là cuốn kinh mà thôi, nó có nghĩa là giáo pháp. Giáo pháp của Bụt dạy chỉ cho người ta cái đường hướng thoát ra khỏi cái tình trạng hệ lụy của người ta, gọi là pháp thí. Mình biết rằng có ba, có có ba loại hiến tặng, tức là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí là cho cơm ăn áo mặc, tiền bạc để bớt nghèo khổ. Pháp thí là cho cái con đường để ra thoát cái tình huống bế tắc, khổ đau của mình. Thì cái câu này nói rằng là trong các thứ hiến tặng, bố thí, thì bố thí pháp á, là nó quý hơn cả. Thắng tức là nó thù thắng. Chúng vị đạo vị thắng. Trong tất cả những cái vị, vị ngon ngọt, taste, among the taste, thì cái vị, cái hương vị của đạo đức nó là ngon ngọt hơn hết. Very tasty. The Dharma is very tasty. Ngon nhất. Chúng lạc, pháp lạc thắng. Trong tất cả những cái niềm vui, những cái hạnh phúc, thì cái niềm vui của thực sự thực giáo pháp là nó hơn hết. Và thực như vậy, được có cái cơ hội để thực tập giáo pháp với những người bạn tu của mình, đó là niềm vui rất là lớn. Và bỏ cái niềm vui đó rất là uổng. Pháp lạc, Dhamma Sukha, mình có một sự âm tên là chân pháp lạc. Bạn đang ở bên Mỹ, trong các thứ khoái lạc, trong các thứ hạnh phúc, thì hạnh phúc thực tập chánh pháp là hạnh phúc lớn nhất. Theo nguyên tắc, mình là những người hạnh phúc nhất trên đời, phải không? Tại mình đang có pháp lạc. Ái tận thắng chúng khổ. Chúng khổ tức là tất cả mọi cái thứ khổ não. Muốn cho chấm dứt được những cái khổ não, vượt thắng được khổ não, thì cái phương pháp hay nhất thắng là chấm dứt cái ái nhiễm. Chấm dứt ái nhiễm. Tại vì ái nhiễm đem tới khổ đau nhiều nhất. Và vì vậy cho nên chấm dứt ái nhiễm là cái phương pháp diệt trừ khổ đau hay nhất. Thì đây là ba cái ví dụ: bố thí, hương vị và giáo pháp. Và để đến kết luận là trong những cái phương pháp diệt khổ, thì phương pháp chấm dứt ái dục là phương pháp hay nhất. Trong các thứ hiến tặng chánh pháp là quý hơn cả. Trong các mùi hương, hương đạo đức là thơm tho hơn hết. Trong các thứ hạnh phúc, được sống trong chánh pháp là hạnh phúc lớn nhất. Không có phương pháp nào chiến thắng được khổ đau một cách tận cùng bằng sự thực tập chấm dứt ái dục. Cũng rất là rõ. Bây giờ chúng ta học bài 26 và 27 chung. Ngu dĩ tham từ phược. Từ phược ta là tự trói mình. Tham đây tức là tham dục. Người ngu lấy cái sợi dây tham dục để tự trói mình. Người u mê thường lấy thờ sợi dây tham dục để tự trói mình. Ở trên này thì mình có chữ giải là cởi trói. Dưới này là có chữ phược. Giải là cởi trói, phược là trói lại. hai cái ngược nhau. Phược là trói, giải là mở. Kẻ u mê, tức là người không có thông minh, thường lấy cái sợi dây tham dục để tự trói mình lại. Bất cầu độ bí ngạn, không có cái sự mong ước đi qua bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ của an vui, của tự do, của thảnh thơi. Nhưng mà cái người này không có cái ước muốn đó, không có cái tư niệm thật đó. Rất là tội, cứ quanh quẩn ở đây thôi. Và vì vậy cho nên cái người tu bắt đầu là phải có một cái ý nguyện muốn qua bờ bên kia. Tức là vượt cái bờ bên này đi sang bờ bên kia. Vì vậy cho nên làm thế nào, nói cái gì để cho người kia có một cái ý muốn bỏ cái này để sang cái kia. Thì cái đó rất là quý cho họ. Giúp cho họ có một cái chí nguyện muốn cho họ thoát khỏi. Nếu không thì họ đời đời kiếp kiếp họ sẽ ở trong cái trầm luân khổ hại. Cho nên cái người mà không có trí tuệ lấy cái sợi dây tham dục để tự trói mình và không có cái nhu yếu đi sang bờ bên kia, cho tôi suốt đời làm một tên nô lệ. I vow to be your slave for all my life. Cái đó là cái muốn của người đó. Và nó không có muốn có tự do. Mình là người xuất gia, mình người tu, thì mình ngược lại. Mình nói tôi chỉ muốn một cái thôi. Đó là tự do. Vì vậy cho nên tôi xuất gia. Tham vi bại xứ cố. Tham dục á, nó đưa mình tới cái khung trời, cái hoàn cảnh bại hoại. Bại này là thất bại. Hại nhân diệt từ hại. Cái tham dục kia nó làm hại cho người khác. Nó làm cho người khác hư cả cuộc đời của họ. Và cũng tự hại lấy mình. Khi mình bị vướng vào sợi dây tham dục đó, thì mình gây khổ đau cho người khác. Mình lạm dụng tình dục của trẻ em. Mình lạm dụng tình dục của người lớn. Mình làm cho tan nát cái gia đình của họ, cái sự sống của họ. Và đồng thời mình cũng làm tan nát cuộc đời của mình. Cái đó là do tham dục. Cho nên tham dục trước hết là một sợi dây. Nó ràng buộc mình. Nó làm cho mình không có cái chí hướng đi sang bến bờ giải thoát. Nó làm cho mình bại hoại. Nó khiến cho mình hại cuộc đời của những người khác. Mình đã không có tu được rồi, mình còn làm hại đời tu của một người khác. Và mình cũng tự hại mình. Ái dục ý vi điền. Cái tâm ái dục á là một cái thớ ruộng, là đất ruộng, hình ảnh rất là nhiều. Mà trong cái ruộng đó mình sẽ gieo những hạt giống. chúng lạc dũng. Điền là ruộng, chúng lạc dũng. Dâm oán si vi chủng. Ái dục, oán hận và si mê là những hạt giống, cho nên là tham, sân và si. Tham này là tham dục, oán này tức là sự giận hờn, si này sự u mê. Và ba cái loại hạt giống đó mình gieo vào trong cái miếng đất của tâm ý, của dục ý. Sở dĩ mình để hai bài tụng này chung đó là tại vì cái câu thứ tư này. Câu thứ tư này là cho nên biết thực tập bố thí và độ đời, cố thí độ thế giả. Nếu mà biết thực tập độ đời, bố thí và độ đời, giả tức là những người, cho nên những cái người có khả năng bố thí và độ đời thì cái phước đức thu hoạch được, đắc phước tức là phước đức thu hoạch được vô hữu lượng, là không thể nào mà đo được, mà đong được, không được. Và trong cái bản tiếng Pali thì nói là thu hoạch lớn là Mahaphala, tức là great harvest, fruit. Quả lớn, Mahaphala. Vậy thì những cái người mà biết thực tập bố thí và độ đời ấy, thì gặt hái cái thì những cái chữ phước đây tức là những cái hoa trái gặt hái được do cái sự thực tập độ đời đó là không có thể lường được. Tập hợp hai cái bài kể lại, mình dịch như thế này, quý vị sửa lại một chút. Người u mê thường lấy sợi dây tham dục để tự trói mình. Người ấy chưa có ước mong vượt sang bờ bên kia. Tức là mình lấy hai cái hàng này trước. Rồi mình để cái hàng thứ hai này sau cái hàng thứ ba. Tâm tham dục là ruộng đất. Tâm tham dục là ruộng đất. Tham sân si là hạt giống. Và đó là câu thứ hai. Rồi mình đi đến kết quả là câu thứ ba. Cái tham dục đó gây bại hoại, đem lại tai họa cho mình và cho kẻ khác. Tâm tham dục đó nó gây bại hoại, nó gây khổ đau cho mình và cho người khác. Nên khi mình dịch đó, thì mình đảo lại, mình cho cái câu ái dục ý vị điền lên trước, rồi mình mới thấy được cái kết quả của cái sự gieo trồng tai hại đó là hại người và hại mình. Rồi mới đi đến cái câu thứ tư. Câu thứ tư thì nó ngược lại. Là mình nên thêm vào chỗ đó. Bây giờ quý vị ghi, người u mê thường lấy sợi dây tham dục để tự trói mình, người ấy chưa có ước mong vượt sang bờ bên kia. Chấm một cái. Rồi để cái câu mà tham dục gây bại hoại, đem lại tai họa cho mình và cho cái khác. Sau, mình đọc tiếp là tâm tham dục là ruộng đất, tham sân si là hạt giống. Rồi mình thêm trái lại. Tức là gieo trồng hạt giống xấu thì thu hoạch như vậy. Bây giờ tới trái lại, người biết gieo trồng hạt giống tốt này của bố thí và của đồ đời thì là thu hoạch được rất là nhiều. Và nó đi sát với cái bản của tiếng Pali. Trái lại, đối với người có khả năng bố thí và đồ đời thì những phúc đức thu hoạch được không thể đo lường. Thì nó lấy lại được cái ý gọi là gieo trồng và thu hoạch. Tại vì trong cái bản Pali rất là rõ ràng cái phước này tức là thu hoạch, là mahaphala là hoa trái của tu học. Mình nên so sánh với là cái bài kệ ở trong Dhammapada bằng tiếng Pali, là bài kệ Dhammapada, bài kệ thứ 356. Thì mình thấy cái ý thu hoạch hoa trái của phước đức rất là nhiều. Sang bài 28, bạn thiểu nhi hóa đa. Bạn tức là người đồng hành. Người đồng hành thì ít, nhưng mà hàng hóa thì nhiều. Đây là nói những cái người đi buôn, đi ngang qua những khu rừng vắng, đi qua những sa mạc thì rất là nguy hiểm, có thể bị cướp và mất mạng như chơi. Những người đi buôn nguy hiểm lắm. Nếu mình chở hàng hóa nhiều mà cái số lượng người đi với mình ít á, thì có thể quân cướp nó chặn đường, nó ăn cướp hết tất cả hàng hóa và nó giết mình. Bạn đi đường thì ít mà hàng hóa trơn trượt thì nhiều. Thương nhân tức là người đi buôn. Trục dịch cụ. Chữ trục này ngoài Bắc đã gọi là trục, nhưng mà thật là trục. Trục có nghĩa là sợ hãi. Trục là hãi, sợ hãi. Cái chữ tới là chữ dịch. Dịch dịch này là kinh hoàng, kinh sợ, kinh hoàng. Và chữ cụ này là sợ. Hàng hóa thì nhiều, mà người đồng hành thì ít. Người thân nhân lâm vào tình trạng sợ hãi, hoảng sợ, kinh hoàng. Thị dục tật hại mạng. Thị tức là ham thích, tham đắm. Tham đắm ái dục đó là một tên, là những cái tên cướp. Pirate. Nó làm hại cái tính mạng của mình. Cướp này là những tên cướp, nó chặn đường thương gia, nó giết người và nó lấy đồ. Thì mình phải sợ mới được. Mình phải sợ cái, những cái giặc đó. Mà cái giặc đó là ai? Cái giặc mà nó giết mình, nó làm cho mình mất hết là ai? Tên của nó là ái dục. Sự ham thích ái dục, nó là tên giặc. Nó chặn đường, nó ám hại mình, nó giết mình. Cố tuệ bất tham dục, cho nên những người có tuệ giác không có vướng vào tham dục. Người đồng hành thì ít, hàng hóa chuyên chở thì nhiều, kẻ thương nhân lâm vào trạng thái lo lắng kinh sợ. Biết rằng cái đam mê dục lạc là tên giặc, có thể làm tổn hại thân mạng của mình, bậc trí giả không còn chạy theo tham dục. Trong bản Pali thì nói là sợ hãi giống như là một con thỏ bị người ta bắt, captive hare. Đó là bài kệ thứ 9. Còn một bữa nữa thì mình học hết kinh này, trong 4 bài kệ nữa.